chứng minh dân họ. Có tiền mà không tịch, 10 người chốt tín trần chờ, đến lúc ấm cảnh hiện tiền nhắm mắt theo nó mà đi. Tức là 10 người mà tu thiền mà không tỉnh, thì 10 người đó là luôn luôn trong cái tình cảnh mà trần chờ trụ trì, thì đến khi ấm cảnh hiện tiền thì nhắm mắt theo nó mà đi, giống như vậy tôi nói. Nó kéo đi, nó dẫn nắp đi, tại vì không có Phật để nương, không có một cảnh giới của Phật để nương. Hành giả tọa thiền dầu đã đạt ngộ thấy tính, nhưng phiền não chưa dễ đoạn hết, phải dày công tu tập cho đến khi chứng được thánh quả mới mong thoát được khỏi sinh tử. Rồi chẳng hạn như là ở đây nhắc tới giống như người mắc nợ, người chủ nợ nào mạnh thì người mắc nợ phải trả trước. Tức là cái nghiệp của mình đó, khi mình sắp đâm chung thì cái nghiệp nào mạnh nó đến, nó kéo mình đi với cái nghiệp đó. Thì cái nghiệp nhân duyên nó thật yếu quá, mà những cái nghiệp nhân duyên ở cuộc thế gian nó nhiều thì cái thế gian nó sẽ kéo mình đi, và sẽ đến cái chỗ vô Phật vô Pháp như mình trong đời sống này. Mình tự nghĩ rằng trong đời sống này có Phật có Pháp, mà còn đối với mình còn là vô Phật vô Pháp, à vốn đời sau nó càng đi sâu con đường. Bởi vì có Phật mình không niệm, có kinh mình không tụng, thành ra nghiệp dữ lắm. Hiện tại trong thời đại mà có Phật để niệm, có kinh để tụng, mà mình dẹp cả hai, thì đương nhiên trong đời sau chắc chắn được sinh ra nơi đó không có Pháp và không có Phật, chắc chắn. Và cái đó là đại nạn. Rõ ràng trong cái kiếp này nghiệp duyên gì mà đến độ rằng là thấy kinh hình tộc giống như ngoại đạo, có Phật không niệm giống như ngoại đạo, mà lại vỗ ngực tự sinh là Phật tử. Thì mình thấy mình phải kinh ngạc chứ, mình phải lấy làm lạ chứ. Cho nên trong sách đã nói rõ, giới diễn thiền sư chuyển thân thành Tô Đông Pha, Thanh Thảo Đường thiền sư chuyển thân thành Tăng Lỗ Công, hai vị này đều là bậc chiến sĩ ngộ đạo trong thiền tông, nhưng bờ sinh tử vẫn chưa thoát được. Đó. Nếu hai ngài thiền định đã chiến tính mà kiêm luôn niệm Phật cầu vãng sinh, thì chắc chắn đã ở ngôi thượng phẩm chuyển sinh chứ không phải bị luân hồi như vậy. Ngài Thanh Thảo Đường có khi ở trong định luôn 49 ngày đêm mới xuất định. Chúng ta tự nhìn xem thời nay có ai ở trong định thời gian dài như thế không? Nhìn xem các vị tu sĩ còn chưa ai đạt được vốn là hàng tu sĩ. Ngày nay người tu thiền mà phải gặp một chướng ngại lớn, đó là tự cho mình đang có khả năng tu theo pháp môn thượng thừa, rồi mang tâm ngã mạn đối với bạn đồng tu như giới bị rơi vào ma cảnh. Thì Thanh Thảo Đường ngồi thiền một lần là nhập định 49 ngày, vậy mà còn đời sau còn sinh làm Tăng Lỗ Công là môn cư sĩ, chẳng có theo Phật nữa. Rồi giới diễn thiền sư chuyển thân thành Tô Đông Pha, chỗ này làm thơ đó. Mà từ là giới diễn thiền sư mà một vị thiền sư cũng chứng tính, cho nên Tô Đông Pha vẫn còn lưu rất ở những cái đó, cho nên còn chơi với mấy vị cao tăng. Từ nhờ những vị cao tăng nói cho biết trước, đó là Phật ấn, nên nói cho Tô Đông Pha biết. Tô Đông Pha đời xưa là một vị tăng lỗi lạc, nhưng mà chỉ tại sao lỗi lạc thiệt, nhưng mà lâu lâu văn nghệ, đó, thơ văn văn nghệ, cho nên đời sau trở thành một tay văn hào nổi tiếng, thơ văn ác chiến đến độ mà bỏ mất đạo để theo nghiệp thơ văn, rồi sống cuộc sống cũng hết sức là lao đao. Tô Đông Pha dù là tinh thần đạo cũng còn, hay là còn Lương An nữa, Lương Võ Đế đó, cũng đời trước còn là thầy tu, mà thầy tu còn hở ra còn đi như vậy, nó cũng còn là cư sĩ, mà một phen mà nó thấp như vậy rồi nó là khó mà trở lại nữa. Rồi đến bà Kiều Tích Tư là không thiền cũng không tịnh, giường sắc nóng cùng cột đồng, trải qua muôn kiếp ngàn đời không biết nhìn tựa họ ai. Mà người mà không thiền không tịnh thì chắc chắn cái giường sắc nóng ở dưới địa ngục cái chợ, người không biết dựa họ ai. Các tổ đã dạy người tu mà không có chính tín cầu vãng sinh nơi cõi cực lạc, mà chỉ tu theo các biện pháp khác, thì đó là oan gia của đời thứ ba, đại ý cùng với bài kệ này. Tức là ngài Huệ Tiến nói là nếu đời nay mình chỉ tu thiện pháp mà mình cầu vãng sinh nhất, thì cái đời thứ ba mình sẽ bị khổ lắm. Là tại vì cái đời nay tu phước báo nhiều mà không vãng sinh, đời sau á sinh ra giàu có quý quý lắm, rồi giàu có quý ăn uống hưởng thụ đủ thứ hết, rồi đời thứ ba bị đọa bị trả nợ. Cho nên nếu mà dưới diễn thiền sư, nếu mà ngài Thanh Thảo Đường vừa tu kiến tính vừa niệm Phật thì vãng sinh tịnh độ rồi, thì đâu có phải mang cái thân của mấy ông văn hào di sĩ khổ sở đó nữa. Cho nên mới biết rằng là vì tiếng niệm Phật mà bị sơ hở như vậy. Tăng câu tôi có Phật, cho nên nếu câu tôi có Phật thì dưới diễn thiền sư như Thanh Thảo Đường đều thượng phẩm thượng sinh hết. thì đã trở thành bậc Bồ Tát, nhưng mà ngày nay nó tụt dốc, thì còn là một ông cư sĩ biết đạo vậy thôi. Mà những người hồi xưa là Chư Vinh Đề thì ông giờ làm thầy, chẳng hạn như là ngài Bảo Chí trở thành thầy của Lương Bảo Đế, hồi xưa Chư Vinh Đề, ngài Phật Ấn trở thành những bậc thầy của Tôn Đông Pha, hồi xưa chỉ là bạn đạo với nhau trong tình chất, nó tụt dốc. Thì chỉ vì trong một cái niệm nào đó nghĩ tới đời, nghĩ tới ái dục của đời, rồi cái công đức tu hành nó có, thì nghĩ như vậy thì cái công đức đó nó tạo cho mình được như ý muốn, mà khi được như ý muốn thì hối hận. Nếu ví dụ vậy, cho nên vì vậy mà cái giải pháp của đời tâm luôn luôn thì không có bị rơi vào như vậy. Phật Thích Ca có lần lên ngón tay chập đất thì đưa lên hỏi An Nan, đất trên tay ta nhiều hay đất ở địa cầu nhiều? An Nan bạch rằng đất địa cầu nhiều. Đức Phật liền nói, được thân người như đất dưới ngón tay, mất thân người như đất ở địa cầu. Điều này cho ta thấy nếu tu mà chưa chứng được thánh quả đoạn lìa sinh tử, lại không nương theo tín nguyện mà cầu sinh cực lạc, thì rất dễ dàng rơi vào lục đạo luân hồi, cơ hội làm người rất ít, mà vào ba ác đạo thì nhiều. Cho nên cái này là để răn mình là ngay chính chính cả những người xuất gia tu hành nó mà còn dễ rơi dễ lại hà huống là hàng cư sĩ. Cho nên chính vì như vậy cái sắc ăn nhất là niệm Phật, mà niệm Phật mong vãng sinh á, thì đời sau có rơi vào hàng cư sĩ, rơi vào đâu chẳng nữa vẫn có cái nhân duyên biết Phật, mà đã có cái nhân duyên biết Phật thì trước sau không có ngày được độ, thì trong cái nhân duyên đó thôi. Cơ hội làm người còn mỏng manh thì làm sao nói đến chuyện gặp được chuyện hữu chi thức. Vậy tại sao đời này chúng ta không niệm Phật để gặp Phật, phải lo không gặp được chuyện hữu chi thức ở đời sau? Tổ Vĩnh Minh là bậc Bồ Tát hiện thân vì lòng từ bi thương chúng sinh ở thời mặt pháp xuất phòng tự dày, mà làm ra bốn bài kệ trên để nói rõ thì vậy của pháp môn niệm Phật cho mọi người nên theo. Ở đây nếu mà quý vị nào có ghé đến Hàng Châu, chùa Linh Ẩn có đấy chưa? Chùa rất là đẹp, chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu nổi tiếng đẹp, chúng ta thấy rồi không? Đẹp lắm không? Là tổ đình của Vĩnh Minh, là ngài Vĩnh Minh dân thọ là trấn chùa đó. Cho nên nếu mình ngước mắt trông lên cái đại hùng bảo điện, mình sẽ thấy đề là đề mà Duyên Thọ Đạo Tràng, Duyên Thọ là tên của hàng Pháp Tân của ngài, tổ thứ sáu của đền Đồ Tông, mà người đời người ta cho là hóa thân của Di Lặc, của Di Đà Vĩnh Minh ấy. Lại bảo rằng vừa tu thiền vừa tu tịnh không có kết quả, hoặc bảo rằng chỉ có tu thiền mới là chính thống, mới là con cháu Phật tổ mới chứng được đạo, điều này quá chủ quan và còn xem thường Phật tổ. Xin hỏi các vị thiền sư đương thời, đừng nói khi tới hàng Phật tử tại sao vợ con tình ái chi thích, thì chỉ hỏi những bậc thiền sư đương thời thôi. Tu đã bao lâu và tu kiên tánh và chính đạo tới đâu so với các bậc tổ sư thiền tông như Mã Minh tổ thứ 12, Long Thọ tổ thứ 14, Vô Chấp Thế Thân tổ của Di Thức Tông, các đại thiền sư Trung Quốc như Vĩnh Minh, Tử Tân, Y Hoài, Duyên Chiếu, Từ Thọ, Nam Nhạc, Pháp Chiếu, Tịnh Chiếu, Đại Thông, Thiên Thai, Hoàng Ngọc, Đạo Chân, Đạo Thích, Pháp Chân, Thủ Nạp, Bắc Nhàn, Kim Mộc, Hư Vân, và vị tổ mang tổng thái thiền vân tế của Việt Nam năm 1665 là dòng thiền hiện đang chiếm tại đa số tại Việt Nam, và nhất là Trung và Nam phần là ngài Nguyên Thiều. Ngài Nguyên Thiều đã đến Quy Nhơn lập nên chùa Thập Tháp Di Đà. Nếu ông tu tịnh độ thì không bao giờ đặt hiệu chùa là Di Đà. Ngài Nguyên Thiều là thiền lâm tới tông vào Việt Nam. Thì thử hỏi, như vậy chính Ngài Nguyên Thiều đã mang cả thiền lẫn tịnh vào Việt Nam, mà tịnh độ tông là chính Di Đà tấn cao hệ phái thiền lâm tế. Như vậy ta biết người tu cả thiền lẫn tịnh phát nguyện vãng sinh thì đạt được lợi ích không lường, nhất là hàng cư sĩ tại gia. Thế nên cho rằng tu theo lối thiền tịnh song tu không được là điều không hợp lý, và cũng sẽ rơi vào kiến chấp và cục bộ. Có nghĩa rằng là thử hỏi những vị tu thiền bây giờ tu chứng và tu hành có bằng nổi những vị mới kể tên không? Mà những vị mới kể tên đều ca ngợi tịnh, chẳng hạn như ngài Mã Minh là tổ thứ 12 của trong 28 vị tổ của Thiên Tích, tổ ngài Long Thọ tổ thứ 14, ngài Vô Chấp Thế Thân đều là tổ ở trong đó, và những ngài Vĩnh Minh kể đúng như ngài Hy Vân, là trong đấy chính là Duyên Thiệu, người mang lâm tế chính tông vào Việt Nam, người mang lâm tế tông vào Việt Nam. Và rõ ràng là ngài Nguyên Thiều đã đến Quy Nhơn và lập nên chùa Thập Tháp Di Đà. Mình nếu bảo ngài không nhập Phật thông tin tịnh độ thì cứ gì mà đặt chùa Di Đà, mà chính ngài đặt. Vậy thì thường hỏi là những người con cháu của tịnh tông sau này ngài vào năm 1665. Thế thì hỏi những người tu thiền sau này có phải vì bán vị tổ không? Có phải vì bán Phật vì bán tổ hay không? Cho nên đây là những cái bằng chứng. Mà như thế thì những người con cháu sau này đâu có thể nào mà bác bỏ được những cái điều hành thành trước mắt. Thế mình bảo là Lâm Tế Tông là tổ của hết Phật giáo Việt Nam, thì ai là người mang Lâm Tế Tông nó vào? Xin thưa ông đây. Và chính người này lập chùa Thập Tháp Di Đà ở tại thành phố Quy Nhơn Việt Nam. Mà nếu ông tin thì lại sao lấy tên chùa là Di Đà? Rồi một câu hỏi khác là: thưa Đức Phật Thích Ca, do tu thiền mà thành Phật, các tổ do tu thiền mà chứng ngộ thành tổ, Phật còn tại thế cũng thường dạy cho đệ tử nên ở chỗ vắng vẻ thanh tịnh mà tập thiền định. Trong các kinh Phật cũng dạy đệ tử nó tinh tấn tu thiền định. Hiện nay thầy nhận Phật cầu xin cực lạc, dạy chúng đệ tử nhận Phật cầu xin cực lạc, như thế có cô phụ lòng Phật Thích Ca và các vị tổ xưa không? Có đi sai ý Phật ý tổ hay không? Xin thầy giải thích cho. Đáp: thưa Phật, tổ thì do tu thiền mà chứng đạo thì đó không sai. Phật cũng dạy đệ tử chuyên tâm thiền định mới có thể ra được bờ sinh tử, điều này cũng không sai. Nhưng ta chỉ xem lại tất cả những thời kinh mà Phật đã giảng đều là dạy cho hàng xuất gia đệ tử. Các tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa giảng thiền cũng đều giảng cho hàng đệ tử xuất gia. Thiền là pháp môn tu thích hợp cho người xuất gia nên nói thiền hợp cho hàng thượng căn đại trí. Nếu không thượng căn đại trí thì làm sao có thể bỏ hết tất cả những gì mà người thế gian không bỏ được để cạo đầu làm vị sa môn? Trái lại, trình độ là pháp môn tu hợp với ba căn thượng sinh hạ mà cũng không cả tại sao lại xuất gia. Nếu không như thế thì tại sao Phật lại dạy Hoàng hậu Di Đề Di và vua Tần Bà Ta La nên tu để Phật cầu vãng sinh bằng cách quán điểm cực lạc của Phật A Di Đà, thay vì Phật dạy họ lên áp dụng phương pháp thiền định để đoạn sinh tử đau khổ? Cho nên rõ ràng là khi bà Di Đề Di, khi vua Tần Bà Ta La đau khổ, Đức Phật dạy cho pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh, mà Đức Phật không dạy tham thiền mà dạy niệm Phật cầu vãng sinh. Thì đây chỉ là những cái bằng chứng chứng cớ để cho thấy rằng là Đức Phật dạy cho những hàng xuất gia phải ở nơi thanh vắng để mà tham thiền, là bởi vì sợ hàng xuất gia đó là khi mà chưa có thâm tín Phật pháp nhiều, khi hiểu Phật pháp nhiều mà dần tại gia quá thì sinh tâm tham dục, sinh tâm hưởng thụ, sinh tâm tham dục, cho nên Đức Phật mới phải dạy đi xa lánh để mà tu hành. Tại vì xa lánh tu hành khi mà có công lực rồi đó, thì gần cũng đụng sợ nữa, mà khi ấm áo mớ gần đó là nhiễm phúc. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới khuyên phải đi xuống xa lánh, xa lánh thế tục, xa lánh hàng xóm để mà tu thiền tu định để cho nó vững tinh thần. Nhưng mà đối với hàng tại gia thì Đức Phật không dạy như vậy, không dạy bỏ đi xa tu, mà Đức Phật dạy cho tại gia là niệm Phật cầu vãng sinh. Thì rõ ràng trong cái cuộc đời của Đức Phật, trong các kinh điển đó, vì là nếu nói ta không tu thiền mà tu tịnh độ hay các pháp môn khác là cô phụ lòng của Phật tổ thì là không đúng. Thì nói cô phụ thì chính các ngài đã tự cô phụ chính mình hơn là chúng ta cô phụ các ngài. Cho nên nếu mà bảo là mình không tu thiền là cô phụ Đức Phật, thì như vậy thì Đức Phật cũng tự cô phụ ngài, tại vì ngài dạy cho nhiều người tu tịnh, hay cái ý như vậy. Cho nên làm sao mà cô phụ được? Nếu mà mình làm tất cả những cái gì hôm nay mình bảo mọi người niệm Phật là cô phụ Phật, mọi người quy y Đức Phật, hướng Đức Phật, làm sao gọi là cô phụ Phật được? Mà chỉ có bày cho người ta ngã mạn, tự cho mình là Phật mà không cần Phật nào khác mới cô phụ Đức Phật. Còn bày cho người ta quy y mà niệm Phật và luôn luôn tưởng đến Phật thì làm sao lại gọi là cô phụ Phật được? Không có logic gì hết. Mà chỉ gạt Đức Phật qua bên lề và không khi nào cho người ta nghĩ đến hay niệm đến Đức Phật, và không cho người ta gần Đức Phật, tức là cầu về thế giới của Phật. Như vậy cũng cô phụ Đức Phật, bởi vì bản nguyện của Đức Phật độ sinh mà về đây Đức Phật bị chính đệ tử Đức Phật giam lỏng, vây hãm và giam lỏng và không cho quần chúng thấy rằng, thì cái nào là cô phụ? Một cái mình đang hút quần chúng đến quy y Đức Phật và theo Đức Phật để cùng mình ngã đàn trí thức sinh, cùng học Đức Phật, cùng thành Phật đạo, cùng ở nơi Phật, cùng học vô lượng pháp môn, cùng đoạn vô lượng phiền não, cùng thành vô thượng Phật đạo, thì làm sao mà cô phụ Đức Phật? Nhưng mà đây riêng mình giam lỏng những sư phụ đó, tức là nhốt Đức Phật rào xung quanh bằng những cái biện luận của mình để cho không một người nào đến với Đức Phật, thì đó là cô phụ Đức Phật. Thế là làm vậy làm sao mà cô phụ Đức Phật? Bây giờ mình cứ chỉ theo một cái lý luận của thế gian bình thường thôi, mình cũng thấy thì đây chỉ là miệng lưỡi chứ không phải là sự thật. Còn cái sự thật thì chính cái mà cái pháp môn tịnh độ đưa mọi người đến Đức Phật A Di Đà trên bản hoài, thiết lập thế giới tịnh độ để độ sinh ở mọi thế giới. Bản hoài của ngài như vậy, và mình đưa chúng sinh ở mọi thế giới đúng như ngài thì tại sao lại gọi là cô phụ? Mà chính Đức Phật Thích Ca chỉ bày mình biết Đức Phật Di Đà, chứ không mình đâu có biết. Cái chính Đức Phật Thích Ca chỉ bày, chính Đức Phật Thích Ca bảo đến đó đi, đừng có nấn ná ở đây với ta nữa, mà hãy đến đó để được an toàn. Chính đó là bi nguyện tha thiết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên báo ân ngài không gì khác hơn là tuân lệnh. Đúng như vậy, không nên chần chờ gì nữa, mau mau nghe lời Phật, đừng để Đức Phật mất gì giờ, mệt mỏi gì thuyết phục mình nữa. Thấy cái bức tranh vẽ của thầy Nhất Trân chưa? Cái bức tranh mà Đức Phật A Di Đà đang ngồi trên tòa sen lấy tay chỉ có một ông tăng ở dưới, quan thế âm thì dùng cành sen xúc cái ông đó, còn đại thi chí thì lấy dây chằng cổ kéo ông kia thì cưỡng lại, nhất định không có chịu đến với lại Đức Phật, mà là một ông tăng đang cưỡng lại, mà A Di Đà thì chỉ thích là đại thi chí thì không dây của cổ kéo, còn quan thế âm thì đang còn lấy cành sen xúc để đem về cõi Phật, nhất định cưỡng lại. Cái bức tranh nó rất là ý nghĩa, mà cái người đó là một ông tăng đeo tu chuỗi đàng hoàng ngồi là một ông tăng. Thế tôi từng thấy rằng là tại sao tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi cũng là một hàng đệ tử xuất gia, là một người kể ra thì cái số năm tu tập của tôi 28 năm thì cũng đủ để mà thấm tinh cao, cũng đủ trưởng thành để mà hiểu mọi sự ở trong Phật pháp. Và tôi thắc mắc là tại sao mình quy Phật, chúng sinh đồng quy Phật mà lại không được đến với Phật, mà không được nghĩ tới Phật? Đó là một câu hỏi rất lớn. Mà tại sao nghĩ tới cái gì cũng có thể được, cũng có thể là tín niệm, mà nghĩ tới Phật thì không phải là tín niệm? Tại sao? Tôi thắc mắc vô cùng. Mà trên đời này có cái gì nghĩ mà làm cái tâm hồn mình nhẹ nhõm bằng nghĩ tới Phật? Nghĩ tới vợ, nghĩ tới con là tín niệm, mà nghĩ tới Phật không phải là tín niệm. Một cái điều mà tôi không hiểu là tôi sinh vào thời gian nào, thời đại nào mà nó lại quá như vậy. Tại sao nghĩ tới vợ tới con là chính niệm, mà nghĩ tới Phật thì không phải chính niệm? Mà nghĩ tới Phật có lỗi, mà nghĩ tới những người khác thì là không có lỗi, mà nó rất là đức đáng. Sao là luôn như vậy? Mà mình kêu là Phật tử chứ đâu phải là vợ tử hay là chồng tử đó, mà tối ngày chỉ nghĩ tới vợ tới chồng. Mình kêu là Phật tử mà nghĩ tới vợ tới chồng, nghĩ tới tình cảm như vậy thì đúng, mà nghĩ tới Phật thì không được. Có nhiều chuyện tư lạ đời mà tôi không hiểu được. Tại sao nghĩ tới Phật tự nhiên lại mắc tội kỳ cục? Tôi nghiệp Đức Phật oan gia của Đức Phật, mà ngài bị chính đệ tử của ngài giam hãm và bao vây bằng những luận điệu, bằng những miệng lưỡi, và giam hãm ngài khiến cho người ta không thể trực tiếp với Đức Phật được, còn đang gần mất đi một cái công đức lớn ở cuộc đời, mất đi một công đức rất là lớn. Là luôn như vậy. Có đôi khi nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, tôi cũng tự nhủ, cho nên đôi khi tôi không hiểu được, nhưng tôi phải thốt ra những cái câu hỏi và tôi cũng phải trả lời những cái miệng lưỡi mà bao vây Đức Phật như vậy. Cho nên thượng tọa Thích Nhân này mới gợi ý với tôi cùng thầy Nhất Sơn mà hỏi rằng là về cái quyển sách này, về những cái gì mà tôi đọc từ sáng đến giờ, mà nói rằng là con nên để Đức Tăng đứng tên phải. Và tôi thì cứ nói với tôi là mình cái gì cũng rõ ràng hết, cứ được để thôi. Và hai nữa, như cả tôi nói, cái nhìn những cái biện luận suy luận khiến cho người ta càng ngày càng thấu rõ được vấn đề, chẳng có chết tắc gì hết. Hòa thượng cũng có quyền biện luận, cũng có quyền phân tắc, và mọi người ai cũng có cái quyền phân tắc và suy nghĩ và biện bác, giống như nãy tôi nói bên Tây Tạng họ cũng tông phái, tông phái thì họ cũng biện luận với nhau vậy. Thì cứ việc biện luận, mà càng biện luận như vậy nó mới càng mổ xẻ vấn đề và càng đi sâu vấn đề, và câu đó cũng làm cái lợi lạc để cho mỗi bên có thể nói được những điều mà đừng có nhân viên mà nói. để nói rõ được những cái đó, khiến cho Phật tử mở mang, Phật tử ở giữa thấy rõ, thấy rõ cả hai cái chi sắc, là cái việc chi sắc thôi, không ai bắt ép hai hết. Và mọi người cứ tự chi sắc cần mẩn thận cân nhắc mà tự kết luận của mình. Cho nên dứt khoát không thể nào cô phụ rằng Phật tử, tại sao tự nhiên mình lại nói như vậy. Đức Phật đâu có chỉ dạy thiền không thôi đâu, mà người cũng tu thiền. Cho nên trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật tu hành bố thí, tu hành nhẫn nhục, như tôi nói được ba la mật là hành tu Bồ Tát, không phải chỉ nhất ba la mật đó là thiền. Mình nhớ là thiền định nó không phải chỉ là cái thiền ngồi, thiền định nó khi tổ còn hiểu, tổ khi thiền còn hiểu, thiền định nó là định của tâm chứ không phải định của thân, cho nên không dùng vào ngồi mà có thể đi đứng như vậy mà vẫn thiền định, đó mới tổ khi thiền. Mà định như vậy mới cứu độ chúng sinh, mới có năng lực cứu độ chúng sinh. Mặt khác, Phật Thích Ca do tu thiền mà thành Phật, điều đó không sai, nhưng không phải Phật do ngồi 49 ngày dưới cội Bồ Đề mà thành Phật. Nếu nói như vậy thì chúng ta đã không tham tưởng giáo lý của Phật dạy. Tu sử đã ghi lại rất nhiều cả hai hệ thống Pali và Hán tạng để nói rất rõ. Đức Phật Thích Ca đã trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp, tu không biết bao nhiêu công hạnh của một vị Bồ Tát cần làm. Trung Pháp Hoa phẩm thường bất khinh Bồ Tát thứ 20 nói tiền thân của Phật Thích Ca không phải ngồi thiền mà là tu hành nhẫn nhục lễ bái cúng dường tín chúng mà thành tựu công đức thường bất khinh Bồ Tát. Phẩm Hóa Thường Dụ thứ 7 tiền thân của Phật A Di Đà, Phật Thích Ca là 216 vị sa di, không phải do tu thiền định mà các ngài đã làm vị pháp sư thuyết pháp độ sinh. Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 tiền thân của Phật Thích Ca không nương nơi thiền định để cầu đạo vô thượng Bồ Đề, mà ngài đã tu trong hành bố thí tinh tấn làm các việc thiện cầu pháp đại thường thành tựu được công hạnh. Trong bản Pali Kinh A Hàm cũng ghi lại tiền thân của Phật Thích Ca là thái tử Tu Đại Nhọa, cũng không tu thiền định trong lúc thực hành hành Bồ Tát mà ngài đã tu trong hành bố thí và nhẫn nhục. Kinh Kim Cương ở đoạn Ca Lợi Cương, các việc thân thể tiền thân của Phật Thích Ca do tu nhẫn nhục mà thành đạo. Trung Hoa Nghiêm phẩm Nhập Tắc Giới thứ 39 hiện tại đồng tử, sau khi phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát Đạo, thực hành Bồ Tát Hạnh mong cầu Phật quả, đồng tử đã không ngồi yên một chỗ để tính tọa thiền định mà phải khắp phương cầu thiền hữu tri thức để học đạo. Trong 53 vị thiền hữu tri thức, hơn 2/3 là không do tu tập thiền định thành tựu quả vị, như U Xả U Bà Di do cúng dường khi Phật và nghe pháp mà thành tựu công đức, tùy theo thiền kiến do tinh tấn tu phạm hạnh mà đạt được công đức, Trường Giả Vô Thượng Thắng do làm vị pháp sư thuyết pháp độ sinh mà thành tựu công đức, Trường Giả Phổ Nhãn do làm vị y sĩ chữa bệnh thuyết pháp mà thành tựu công đức, Chủ Giả Thần Bà Sang Bà Diễn để do tinh tấn nghe pháp mà thành tựu được quả vị. Các tổ một số do tu thiền mà chứng đạo thành tổ, như phần đông các ngài để do tu các pháp môn khác mà thành Bồ Tát thành tổ, hoặc niệm Phật cầu sinh cực lạc, như Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Mã Minh, Long Thọ, Vô Tiếp, Thế Thân, vân vân. Cho đến các vị tổ như Huệ Diễn, Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Thiện Ngộ. Như vậy chúng ta biết muốn thành Phật thành tổ, chứng thánh quả, đoạn sinh tử thường chỉ là một phần phụ nhỏ trong quá trình tu học của người tu mà thôi, cho nên nó vô lượng pháp môn. Thì nếu mà học rộng biết nhiều vô lượng pháp môn thì không rõ như vậy, cho nên tôi mới nói nhé, lục ba la mật có đến 6 phương pháp để vào, mà Đức Phật không phải tu lục ba la mật, Đức Phật tu 37 tổng trợ đạo. Nói 37 tổng trợ đạo thì trong đó thiền định chỉ là một trong 37 cái của pháp. Cho nên như vậy trong tinh bổn, tinh bổn từ với Đức Phật thực hành nhiều cái lắm. Thì đây là những cái để minh chứng cho mình thấy như vậy. Cho nên không phải là, như vậy tôi nói không phải là Đức Phật chỉ ngồi thiền mà thành Phật. Nếu mà Đức Phật chỉ ngồi thiền thành Phật thì tại sao trong bộ kinh lớn như là Pháp Hoa lại nêu rõ là đại trung trí thắng dương Phật ngồi thiền người tiểu trước mà Phật Pháp không thiền thiền? Tại sao? Thế thì mình thấy rõ ràng là những cái như vậy mà ngài Mộ Liên là trong cái bộ thiền tình kiếp nghi Mộ Liên mà khóa ở Hòa Lan tôi lôi ra từ giảng đấy, mà ở Hồng Lạc Sơn vừa rồi tôi đứng Hồng Lạc Sơn thì chim bán là tới tình thiện ngộ và đành lễ phát động của ngài ở nơi đó, là tới tình đạo tràng, tới tình thiện ngộ và đồng thời là đạo tràng của Mộ Liên sau này. Và Mộ Liên nói về những cái vấn đề này rất là sáng tỏ và hay trong cái bộ thiền tình kiếp nghi trong tôi giảng Hòa Lan. Chính vì vậy tôi ngưỡng mộ cái tài trí của ngài Mộ Liên và tôi nhất định đến Hồng Lạc Sơn cái kỳ vật hồi không đi Trung Hoa. Thì ngài Mộ Liên mới nói là những người ác ý thường là lấy cái mê cái tổn bỏ cái là có ác ý, còn những người không có ác ý thì người đó phải nêu cả hai cả tổn cả ích để cho người ta suy nghĩ, Nhưng những người ác ý chỉ có nêu cái tội lên, còn giấu cái tích đi, nêu cái tội của những người tu tịnh mà giấu cái tích đi. Cho nên trong cái đó mới nêu lên những cái vấn đề chất vấn, là nói là ngài Diệu Châu Tổng Thần mà nói là lão tăng nên mà nếu niệm Phật thì tức niệm bằng này. Rồi để mà đà kích tịnh độ. Nhưng mà thì ví dụ ở đây, những người nào muốn hiểu cái vấn đề đó thì khó nghe là cái bộ tình của Thiên Nhi có câu băng ấy. Và tôi đã giải thích rõ ràng là tại sao Diệu Châu nói như vậy. Diệu Châu nói như vậy không có một ý nghĩa gì bắn và hai những mộ liên đưa ra, mà là những người ác ý nêu câu đó lên, mà tại sao không nêu cái câu mà Diệu Châu nói như vậy. Khi người ta hỏi Diệu Châu đó, người ta hỏi rằng là từ vua, từ thần dân ai mới được cúng dường cho hòa thượng, thì hòa thượng dùng cái gì để trả ân. Diệu Châu đáp là đã tăng đi niệm Phật là một người gì là Phật. Tại sao không nêu cái đó? Mà tại sao nêu cái câu kia của Diệu Châu mà không nêu câu này của Diệu Châu? Rõ ràng là ác ý, cho nên bỏ câu thích lấy câu tổng. Ngài Mộ Liên lập luận như vậy. Nhưng mà tôi cũng giải thích rõ ràng lắm là tại sao ngài Diệu Châu nói như thế, nói với một ý như thế nào. Thì nếu mà mọi người nghe lại thì sẽ thấy mà đây mà nói nó hết thì giờ sẽ giải thích hết. Cho nên khi mà ác ý thì biết, và nếu mà có một cái chuyện tâm mà ngộ nhận thì cũng có thể nêu hết cả hai. Nhưng mà khi giấu hết những cái gì mà khi tổ thiền tông đụng đến niệm Phật mà ca ngợi thì giấu hết, nhưng mà chỉ cứ lôi moi những cái mà đả kích. Nhưng mà không phải đả kích thôi, tại vì cắt khúc cũng như tung tung cắt thiệt thì cắt đầu cắt đuôi. Ví dụ bây giờ tôi nói đây này, tôi ông bà ví dụ tôi bảo là chứ nếu mà thì mai đó là một cái người xấu á thì tôi đã không giao thiệp với chị ta, thì cắt đi, mà thầy nói rõ ràng thì mai là người xấu, cắt chúng cái chỗ đó, tức là ác ý. Nhưng mà nếu nghe đầu nghe đuôi thì nó không phải đó, thì nó không phải một tí nào hết. Nhưng mà quả tình tôi có nói như vậy thiệt, nhưng mà thêm khúc đầu khúc đuôi nữa nó mới ra, nó ví dụ như vậy. Cho nên ngài Mộ Liên mới bảo đó là đầy ác ý thôi. Rồi ngài Mộ Liên bảo là tôi biết làm là tại sao vua không nghe mà cứ nghe lời quan hiệu. Thì vua giống như Đức Phật, mà Đức Phật dạy như vậy, và mấy vị tổ thiền thì cũng giống như quan hiệu đối với Phật. Thế tại sao vua dạy nghe lời mới nghe lời quan hiệu? Ngài Mộ Liên hỏi như vậy, mà cứ phải thắc mắc chi nhiều. Rồi còn hoàn thiện cái tình thì đề tựa của cái quyển đó thì có nói một câu: bây giờ mình thay vì bây giờ mình đi từ đây qua biên giới Trung Mỹ, mà mình tự lượng vào sức mình tự lượng vào đôi chân của mình đi bộ, mình trèo non lội suối thì người ta chỉ cười mình trên trang phục, trong khi tàu bay chờ mình ở phi trường, tàu thủy chờ mình đến tàu, tại sao mình không tự lượng vào những cái đó mình đi cho nhanh, mà nó đang kịp chờ mình hết, mà tại sao mình lại làm la mình chỉ vào đôi chân của mình để mình lội, chẳng ai phục mình đâu mà người ta cười mình nữa, người có trí tuệ người ta cười mình nữa. Trong cái lời tựa hòa thượng trí tuệ không biết như vậy. Rồi bên trong thì ngài Mộ Liên mà tôi lấy làm lạ là tại sao lời của quốc vương không nghe mà chỉ nghe lời quan hiệu. Chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh chính là đang báo Phật ân đức và làm cho Phật tổ không bị ta mà nhiều phen độc tâm đi vào thế giới này để giáo hóa, nếu ta vẫn còn sinh tử đau khổ. Thì đúng như vậy, nó mình quy Đức Phật, mình dẫn mọi người quy Đức Phật, đồng đến cảnh giới của Phật thì mình làm cho Đức Phật bớt lao động. Thay vì mình quan cố quá khá đi, Đức Phật phải vô tận địa ngục để cứu mình nữa, mệt quá. Đó. Cũng giống như bây giờ, một người hướng dẫn mọi người mà nếu người nào cũng nghe theo cái người hướng dẫn hết thì người hướng dẫn nhẹ, mà nếu người nào cũng cắt nhất thì người hướng dẫn mệt lắm. Để nhất là dù đi trong đám đông phải đi kiếm từng tiệm từng xó để kêu từng người thì cũng vậy nhé. Thì chỉ sang là mọi người hay là đi dùng đông đây đi hành hương để thì biết chẳng hạn những người nào cũng nghe lời cái vị trưởng đoàn, tức là đúng giờ mà ra thì khỏe lắm cho vị trưởng đoàn. Nhưng mà không nghe thì phải đi lục lọi từ cái xó này xó kia, nắm kéo thì chạy kéo ra, mệt mỏi lắm, chỉ nặng mệt mỏi. Thì đây là nếu mình nghe lời Đức Phật mình đến cảnh giới của chư Phật như thế thì thật là nhẹ, chư Phật không việc độ chung là báo ân Đức Phật. Phật vì từ bi không những chỉ dạy cho hàng đệ tử tại gia niệm Phật cầu vãng sinh, mà cũng khuyên cả hàng xuất gia đệ tử đến niệm Phật cầu vãng sinh. Như vậy chúng ta ngày hôm nay niệm Phật cầu vãng sinh thực là để đi đúng cái ý Phật tổ, không phải cô phụ lòng Phật tổ, không phải vì mất gốc theo như một vài lời phát biểu của một số thiền sư đương thời, vì không thông hiểu cả thiền lẫn tịnh, chẳng cách gì thiền càng ngày càng suy kém, người tu càng ngày càng khởi tâm tăng trưởng mạnh, thì người diễn giảng không phù hợp căn cơ của đối tượng tìm hiểu và tu tập. Cái này có đúng Phật. Nên lý do tại sao thiền tông càng ngày càng suy yếu, mà những người theo thiền tông đường đệ tử tại gia thực ra thì vẫn cần nhiều hay chưa nào, cho nên mới có cái trường hợp người theo thiền độ thấy Phật là lạnh, người theo thiền tông như là như bất kỳ đại hà hay bác nào kể tôi nghe không, kể cho tôi nghe là thấy ông bác nào ở ngoài ở chùa Thanh Anh mà mời vào lễ Phật, mời vào lễ Phật thấy tướng mạo có vẻ con người trí thức đứng đắn là đứng xem cái bản thông báo mới bảo mời bác lên cúng điện nhận Phật, thì ông bác thì quay lại vỗ ngực nói là Phật ở đây rồi mà lại cái gì, xong rồi đi về. Đấy là kết quả của sự giáo dục từ nơi mới bị chuyển như vậy. Mà nếu giáo dục theo lối trình độ là gặp Phật là lại phải nói thẳng như vậy, gặp pháp là lau chùi cung kính, mà chính những cái hành động như là tôi kể là cách đây 2 năm, cách đây 1 năm năm ngoái khi mà tôi lên trên núi Thiên Thai, trên đỉnh núi Thiên Thai, thì tôi đi chiêm bái cái tháp của ngài Trí Giả Đại Sư, rồi đi ngang qua một con đường mòn trên đỉnh núi treo leo ấy. Tôi biết thì sư thì tăng người Trung Hoa mà dẫn đường tôi, thì đó mới chặn tôi lại nói là pháp gì ạ, đây là những cái mộ bia, cái tháp bia của các vị tổ sư và hòa tâm, và tôi nếu không nói thì nghĩ tại vì theo phong phủ nó nằm ở bên lề đường, và tôi đến tôi lấy tay tôi chà chà như vậy thì nó hiện ra một chữ là hình thê, thì tôi biết đó là tổ sư chính của pháp hòa tâm hình thê tạm nhiên, và tôi lật đật sụp xuống cái đất ngay ở dưới mặt đất đảnh lễ 3 lần. Và sau đó thì tôi bước qua 4 cái tấm bia khác, lấy tay thì cùng chỉ kêu răng để tôi đọc tên của các vị tổ và cái mỗi nơi tôi đảnh lễ 3 lần, và tôi nói với mọi người đi trong đoàn và đây là tấm bia tháp của các vị tổ trong pháp hòa tâm, và tất cả mọi người đồng đảnh lễ. Và sau đó thì mọi người không chuẩn bị, cho nên người lấy giấy, lấy mấy cái tờ giấy mà lau miệng, người thì lấy giấy gì không biết, rồi khi sang lại chùi cỏ 4 tấm mộ bia mà rêu phong nó phục thầy. Thì trong khi cỏ chùi như vậy tôi đứng đó, thì cái vị pháp sư tàu kia bên ngoài kia đến trước mặt tôi, chắp tay sáng mặt sáng và nói với tôi đa tạ pháp sư. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi không hiểu đa tạ tôi cái gì, cái gì tôi tốt mà đúng rồi. Ông thấy tôi đang ngơ ngác thì ngạc nhiên, ông mới nói rằng tôi đã dẫn rất nhiều phái đoàn đi lên đây để chiêm bái Trí Giả Đại Sư, chưa có một phái đoàn nào có cái nghĩa cử như cái gì hôm nay tôi cảm động. Và tôi lấy tay lấy giấy súng nó lại để lau chùi 4 tấm bia tháp, mà phái đoàn thì được đông đi rồi chuẩn bị rất kỹ, nào là bàn chạy tắt, nào bàn chạy đi, nhưng mà lại không có nhân viên để lên, mà chuẩn bị rất kỹ để lên lau chùi hội rửa. Mà đúng như vậy, những cái ông mà tự hào mà nó tập tại đây rồi thì đương nhiên người chùa tục cũng được. Đó. Mà tập tại đây mà không nghĩ là tập tại đây mà sao còn vô minh, còn ám chướng, mà ai thấy mình cũng thèm đảnh lễ, mà mình cũng nói được một cái lời trí tuệ nào hết. Mà như tôi nói có lắm khi về vợ ngó tay nữa. Hay là như là lời một thầy mà nói như vậy đó, bảo tôi phải búa cho cái gì một búa, giảng tại chùa Viên Giác tôi phải búa cho cái gì một búa. Là tại sao? Là tại cái gì đều là Phật hết, mà cái gì đi lạnh như Phật bằng gỗ, bằng xi măng, đó là cái điều mà tôi phải búa cái gì một búa. Tôi mới hỏi mấy người Phật tử kể tôi trong có thì tôi bảo tại sao không có bác nào đứng dậy bảo thưa thầy, tôi có phải búa cho thầy một búa, tại sao thầy dám búa Phật? Tôi là Phật mà thầy dám búa tôi hả? Tôi phải búa cho thầy một búa về cái tội đó. Mà nếu tôi đã là Phật thì tôi cần như tôi phải kính thầy. Nếu tôi là một người Phật tử ở trong đám, tôi sẽ đứng dậy tôi nói như vậy. Nếu một thầy nào mà vì bán Đức Phật như vậy thì không cần phải kính trọng. Tôi nói thẳng như vậy. Thì tôi sẽ đứng lên tôi nói. Tôi bảo, thầy bảo tất cả đây là Phật, chúng tôi là Phật, mà thầy đòi búa Phật. Thầy bảo tôi phải búa cho cái gì một búa là bởi vì cái gì là Phật, mà cái gì bị lạnh nên Phật bằng gỗ, bằng xi măng. Một ông thầy nói như thế. Thì nếu là tôi sẽ đứng dậy tôi nói rằng là thưa thầy, tôi sẽ búa cho thầy một búa, tại sao thầy dám búa một đám Phật này? Sao thầy vô lễ thế, thầy dám búa Phật hả? Cái tai hại là như vậy. Mà đó là một vị thầy có chức tước, đó là những cái tai hại vô cùng, không dạy cho Phật tử những cái tâm cung kính Phật trọng tăng, mà dạy cho toàn những tâm ngạo mạn nhiễm ô hại vô cùng. Thế mình tới 10 giờ đúng là thôi, còn chút xíu rồi. Thế vậy thì mình biết rằng là đó, cho nên làm cho Phật tử thì ngã mạn mà không kính Phật mà ngã mạn mà Phật tử như tôi nói là liệu tu thiền có thành công không? Liệu tu thiền có thành Phật không? Lúc vị thiền sư đương thời vị nào thành Phật rồi? Vị nào giác ngộ thực sự rồi? Còn chưa có nữa, huống hồ là mấy ông ấy là dám vỗ ngực nói như vậy. Một bà nữa mới xuất gia đây thôi, về bên Việt Nam cạo đầu xuất gia ngoài đời Nguyên Tử chờ có pháp đó. Mà chị sinh nhà ta đó nên mở xem tượng Phật, mới nói là con cắm hoa bông, ô cái này xuất tướng Phật tại đây, là Phật của tôi muốn có bông có hoa ra vườn lắm thì đâu cần phải mang bông mang hoa vào đây. Toàn những cái giọng điệu mà phải nói thẳng rằng là chẳng biết trời chăng mấy nước gì mà ngạo mạn nhiễm ô, rồi nói thẳng như vậy. Mà Phật tử mà cứ khác như thế thì nó còn gì nữa, còn cái gì là tinh thông của Phật pháp nữa. Thành ra vô tình là quý ngài đã chỉ bày những người đó coi thường Đức Phật, coi thường hết. Thành ra tôi mới nói rằng là thầy có nhân nó rất chứng ở đây, rất chứng và chẳng sắc gì truyền càng ngày càng suy cao, để bị chứng thiền sư cho đúng dùng đẹp, để không hiểu một cái gì vững chắc về nền tảng của Phật pháp, và không hiểu cái ý nghĩa đó và phủ nhận Đức Phật. Nhưng mà cứ ào ào lên là nói là mình mới theo Phật. Và nếu mình theo Phật, tại sao mình cho đồ chúng đệ tử họ quy với Đức Phật? Mình chế hết chế cả giới nữa, chế giới duyên, chế tất cả mọi thứ. Mà không có một người Phật tử nào học đạo một cách đàng hoàng đứng đắn mà không hiểu được điều đó. Và trong luật tạng là có nói một câu mở đầu, cho đến văn thù chư lợi Bồ Tát cũng không sửa được một thứ ở trong luật, trừ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chế giới được. Tại sao? Tại vì ngài thân tâm thanh tịnh, bản hoài độ sinh, đầy đủ trí tuệ viên mãn, cho nên giới của ngài là đúng giới để độ sinh, không có một cái âm mưu lợi lạc gì trong đó hết. Cho nên chỉ có Đức Phật một người viên mãn giác ngộ vậy mới có thể chế giới. Và nếu cần có thể đọc một cái bài của Thầy Thích Trên viết đó về cái vấn đề này, chỉ có Đức Phật mới chế giới. Thầy Thích Trên viết rất chính xác, rất là hay, có tài liệu chứng minh là ngoài. Nhưng mà bây giờ bởi vì Phật tử không nắm vững mọi chuyện ở sâu xa ở bên trong Phật pháp, những cái giới luật, những cái điều gì, cho nên Phật tử có thể bị gạt chỗ một cách dễ dàng. Nhưng mà nếu mà cho nên tôi mới mong mỏi là mọi người nếu học Phật cho thâm sâu, suy nghĩ cho thấu đáo, phát tâm cho mạnh mẽ, nhận được những cái linh thiêng, những cái giá trị trí tuệ của chư Phật, những cái hình ảnh đó thì sẽ thấy được chân như người chắc chắn như vậy, nhất là trong cái thời đại này. Thì trong cái thời đại này chỉ có một cái chắc chắn là cái kề Đức Phật gì hả? Ma Vương là kỳ Phật, cho nên không bao giờ muốn nghe cái danh hiệu của Phật, không bao giờ muốn nhắc cái Phật, không bao giờ muốn gần Phật hết. Thế thì Đức Phật nó nói rất nhiều kinh điển, trong đó có rất nhiều bộ kinh giảng để giới thiệu về trình độ, như tôi nói sẽ được Vô Lượng Thọ Kinh là giảng cho Phi Đề Di Hoàng Hậu, Phi Đà Tiểu Bổn Kinh giảng cho Xá Lợi Phất và Kỳ Viên Tịnh Phạm. Có ân kinh là Đức Phật bảo người nào tin trì danh hiệu Phật Di Đà thì mạng chung sẽ được Di Đà và Thánh Chúng tiếp dẫn. Bác Chu Tam Muội Kinh bây giờ không cần phải đọc cái chi tiết, thì đọc chung kinh Quán Phật Tam Muội Kinh là Bồ Tát Văn Thù nói chúc nhân đời trước được niệm Phật Tam Muội và sinh về thế giới phương Tây. Kinh Dược Sư, Kinh Đại Tập, Đức Phật dạy là người cầu vô thượng Bồ Đề nên tu niệm Phật để được tam muội, và Phật nói để kể những người xưng niệm Phật Di Đà đó là vô thượng thâm diệu hiền, trong lúc nhất tâm nghĩ nhớ Phật tức được pháp vị bất sinh và bất diệt. Cho nên người xưng niệm Phật Di Đà là vô thượng thâm diệu hiền, cho nên thiền định cũng có khác. Hoa Nghiêm Kinh phẩm hạnh nguyện phổ hiền thứ 14-40 Bồ Tát phổ hiền dạy cho thiện tài. Hoa Nghiêm Kinh phẩm nhập pháp giới thứ 39 giải pháp hiền là bản thiện tài hiền tử. Nếu ta muốn thấy Phật A Di Đà như cảnh thế phương cực lạc thì ta tùy ý mà liền thấy. Bầu Bảo Tích Kinh, Đức Phật nói với vua cha là tình phải phụ vương nên niệm danh hiệu của A Di Đà như cảnh giới tây phương cực lạc, tinh tấn chuyên cần thì được thành Phật quả. Tình phạm chương cùng dòng tộc họ thích nghe Phật giảng tin nhiều vui mừng niệm Phật ngộ được vô sinh pháp nhẫn. Phật liền nói kệ, họ thích có chí quyết định liền ở nơi Phật pháp, phát tín tâm trụ Phật đạo, bỏ thân người cõi ta bà được sinh về nước cực lạc, hoan nở thấy Phật Di Đà chứng vô sinh đạt Bồ Đề. Trung Bảo Tích, Đức Phật dạy Bồ Tát Di Lặc phát tâm 10 điều. Ở nơi chúng sinh phải có tâm đại bi, có tâm đại từ, có tâm gìn giữ Phật pháp, không tiếc thân mạng, có tâm thanh tịnh, không tham lợi dưỡng, có tâm nhẫn nhục, không chấp đối với các pháp, tâm luôn mong cầu Phật trí, tâm luôn tôn trọng chúng sinh, không hề sinh khi, tâm quyết định thẳng với Bồ Đề không mê trong thế tục, bồi đắp thiện căn với tâm thanh tịnh không tạm nhiễm, tâm luôn chủ nơi niệm Phật, xa lìa các tướng. Đó là 10 tâm mà Đức Phật dạy cho Di Lặc, là tâm luôn luôn chủ niệm Phật để xa lìa các tướng. Pháp Hoa Kinh phẩm Dược Vương, Phật dạy là người nghe kinh này đi theo chỗ dạy mà tu, sau khi mạng chung sẽ được sinh qua thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà. Lăng Nghiêm Kinh Đại Thế Chí Chương, Nghiêm Vương đã nói về niệm Phật. Thập Trụ Kinh, tứ chúng thấy chúng sinh khỏi ta bà do ái nhiễm mà sinh đây chết kia, nên nhàm chán nên cầu về thế giới không có ái dục. Phật dạy cách ta bà để tương tây với thế giới trên Cực Lạc có Phật chủ vô lượng thọ, có ấy thanh tịnh không có ái nhiễm dâm nộ, do liên hoa hóa sinh không do bào thai cha mẹ mà sinh các ông nên cầu về cõi ấy. Như Lai Bất Nhị Kinh, Bồ Tát biết rõ các pháp được không ngoài tâm, được tùy thuận nhẫn và sơ địa, sau khi mạng sinh được sinh được cõi Cực Lạc của Phật Di Đà. Kinh Trì Nguyện Báo Sinh là nói cõi Phật có vô lượng, tại sao chỉ xin cầu về cõi Cực Lạc? Một là vì nhân thù thắng do 10 niệm làm nhân, hai là vì nhân thù thắng do 48 niệm phổ độ chúng sinh của Phật A Di Đà. Kinh Sinh Dương Chi Phật Công Đức, nếu ai nghe được tên của Phật A Di Đà mà nhất tâm tin, người này mạng chung Phật A Di Đà và tâm chúng, hiện ra trước mặt ma tướng không thể làm não loạn tâm người này, sẽ được vãng sinh. Kinh Đại Vân, Phật dạy về phương tây có thế giới Ta Bà, phương tây của thế giới Ta Bà có thế giới trên Cực Lạc có Phật Diệu Di Đà đang thuyết pháp. Phật ấy tăng bằng vì Bồ Tát Đức Thích Ca và Ta Bà đang nói kinh Đại Vân, ông liên qua đó chí tâm nghe pháp và dần nhờ vì Bồ Tát ấy trên đường đến cõi Ta Bà. Vì Bồ Tát đó là Vô Biên Quang, tức Đại Thế Chí Bồ Tát. Văn Thù Kinh đó, rồi Tọa Thiền Tam Muội Kinh, rồi Đại Tập Kinh, rồi Đại Bi Kinh, rồi Lăng Giả Kinh. Lăng Giả Kinh thì nói là sau khi Phật diệt độ, có tỳ kheo dùng long thọ dẹp được sự tranh chấp của các phái, nêu cao giáo lý đại thừa, tỳ kheo ấy chứng được sơ địa hoan hỷ và vãng sinh về nước Cực Lạc của Phật Di Đà. Đây là thích rất nhiều kinh Pháp Hoa phẩm hóa thành dụ thứ bảy, kinh Di Đà Đại Phẩm, kinh Như Lai Bất Nhị Cảnh Giới, kinh này là kỳ chất tư lành ở tại Biên Đức, kinh Hoa Nghiêm phẩm và pháp giới phẩm huyền thủ, phẩm thập địa đều kinh Hoa Nghiêm hết, phẩm Quang Minh, phẩm Bất Kinh Nhị, phẩm Đâu Xuất thứ 24, rồi kinh Bi Hoa, rồi kinh Phương Đẳng Tổng Trì, kinh Hiền Kiếp đều có tiếp dẫn cái kinh trong, nhưng mà thôi tôi khỏi đọc lại. Kinh Hiền Kiếp, kinh Quán Phật Tam Muội quyển thứ 9, kinh Như Uyển Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn, kinh Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát, kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh Văn Thù Bát Nhã Kinh, kinh Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, kinh Tịnh Tăng, kinh Lão Mẫu. Và kinh Lão Mẫu nói rằng là lúc Phật còn tại thế có bà lão đến hỏi Phật, sinh lão bệnh tử từ đâu đến, và chúng sinh và chúng sẽ đi về đâu, cho đến căn trần thức tứ đại từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu. Đức Phật đáp, chúng không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, ví như hai khúc gỗ cọ vào nhau phát ra lửa, lửa tự đốt cháy gỗ, gỗ cháy hết thì lửa tắt. Các pháp cũng vậy, nhân duyên đầy đủ hợp thành, nhân duyên hết liền tan, không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Bà lão nghe xong thì chúng được phát nhãn thanh tịnh. Phật nói với chúng hội, thuở quá khứ sau khi tâm pháp Bồ Đề Tâm có một đời, ta đã từng làm con trai của bà lão ấy, về sau khi bỏ báo thân bảy sinh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, qua 60 đức trước sẽ thành Phật tại quốc độ tên là Hóa Sát và hiệu là Phổ Ba Thiện Như Lai. Rồi kinh Na Tiên, rồi luận Đại Trí Độ, rồi luận Đại Thừa Khởi Tín, rồi luận Tỳ Bà Ta, vân vân. Đó là để quy để chứng minh cho thấy là trong kinh và luật và luận là vô số những cái đề cập tới sự vãng sinh của Phật, chứ không phải chỉ có một kinh gì cả. Và vô số các vị tổ và chư Phật đều tán dương, cho nên không có một cái lý do gì như là cái chuyện nhận Phật. Nếu nó là sai lầm thì đâu có được tán dương vô số như vậy trong vô số kinh và luật. Và cho đến những vị Bồ Tát như vậy được phát nguyện vãng sinh mà, mà dĩ nhiên là thì mình cũng phải cầu sinh về cái thế giới mà chỉ có chư Phật chư Bồ Tát thôi nhé. Mà cầu về cái thế giới đó rồi thì tự do tự tại có thể độ sinh khắp hết, có thể đến tất cả mọi quốc độ độ sinh như ý muốn, như sở nguyện. Cho nên trong kết luận đó, trong Tỳ Bà Ta luận mới nói là nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến, cho nên tôi quy mạng cho bổn nguyện của Phật.